Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình lật lại trang sử ngày hôm nay. Và tại Radio Sài Gòn Dallas ngày hôm nay được mời anh Phan Ngọc Thuân, là cựu sinh viên của UTA. Anh cũng đã phối hợp với tổ chức biểu tình vĩ đại nhất tại Dallas Fort Worth, hạ cờ máu tại trường Đại học UTA Arlington. Lời đầu tiên, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Phan Ngọc Thuân.
Dạ, cảm ơn Nhã Quyên. Anh Phan Ngọc Thuân cũng xin chào Nhã Quyên và xin chào tất cả quý khán giả vùng Dallas Fort Worth.
Dạ vâng, mời anh Nguyên Hoàng.
Nguyên Hoàng xin kính chào quý khán giả, và cũng rất là vui mừng được trò chuyện với anh Phan Ngọc Thuân hôm nay về chủ đề mà có lẽ là đã một từng rất là sôi động trong cộng đồng Đà Lạt của chúng ta, phải không thưa anh?
Dạ vâng, xin chào anh Nguyên Hoàng. Không biết đã từng gặp anh bao giờ chưa, nhưng mà lâu lắm rồi, tôi nghĩ là cũng gần một chục năm rồi mới trở lại trên trụ sở của đài ở đây lại.
Chắc là cũng anh thấy cũng như vậy phải không anh? Chứ có gì thay đổi không?
Dạ, thì thường thường là Sài Gòn Dallas thay đổi thì nó phải tốt hơn, chắc chắn vậy.
Vâng, trở lại anh nói 10 năm, nhưng mà chuyện chúng ta bàn hôm nay là về vụ lá cờ đỏ mà trường UTA cách đây cũng 20 năm phải không anh?
Đã 19 năm, 2200 hình như lẽ 6.
2006.
Dạ. Yeah.
Phụ nữ khi nào cũng chi tiết phải không anh Thuân? mình cứ nói đại khái 20 năm.
Rồi, dạ, nói lịch sử thì anh phải nói đúng ngày, đúng giờ, đúng không?
Có đi coi tử vi, coi bói, coi thầy đâu đâu mà mình phải đúng ngày, đúng giờ. Vâng, nhưng mà phải nói là cái vụ cờ đỏ mà chúng ta đã từng đấu tranh thì cách đây cũng 2 tuần, thì trong chương trình lật lại trang sử, Nguyên Hoàng và Nhã Quyên cũng được vinh dự mời ông Thái Hóa Tố và ông rất tiếc Nguyên Hoàng tự nhiên quên tên là
chú,
hai vị
chú Tiền Phạm chú Phạm Tiền nhau quyền sorry
đúng rồi, thì cũng trong chương trình cũng nói về cái vụ này, nhưng mà hai bác đó là thuộc về ban về phía cộng đồng. Hôm nay là chương trình rất là vinh dự và rất vui mừng được mời anh Phan Ngọc Thuân, là người nằm trong ban tổ chức nhưng mà về phía bên sinh viên, thì mỗi bên có một cách nhìn khác nhau. Để tại vì khi mà chúng ta nói về một sự kiện trong quá khứ thì đương nhiên mỗi người có, không phải là trí nhớ khác nhau nhưng mà cách nhìn cũng khác nhau, cho nên hôm nay có sự đặc biệt, sự tham dự của anh Phan Ngọc Thuân là một điều rất là giá trị cho chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta, để mà gọi là ôn cố tri tân, phải không anh? Bởi vì cái chuyện mà cờ quạt này có lẽ Việt Cộng vẫn trong tương lai càng ngày càng quấy phá chúng ta về chuyện đó, cho nên không phải là chỉ là để mà nhìn lại quá khứ mà chúng ta rút ra những kinh nghiệm để đối phó với họ trong tương lai, thưa anh. Và được biết anh là nằm trong ban tổ chức hồi đó, thì xin anh kể lại cho quý thính giả biết là cái sự việc nó khởi sự như thế nào và nó cuối cùng là nó ra sao, thưa anh.
Dạ vâng, khi anh Nguyên Hoàng nói đến hai người là Thái Hóa Tố và Phạm Văn Tiền.
Yeah.
Thì hai người này là đã có đi sát vào cái chuyện 30 tháng 4 của năm 2006. Nhưng mà Thuận cũng không biết là cách đây 2-3 tuần đã được lên đài, thì cũng cảm ơn hai người đó để đưa có đến cái ngày cái chương trình hôm nay. Cũng cảm ơn anh Thái Hóa Tố và chú Phạm Văn Tiền. Anh chú Phạm Văn Tiền đó là bên, theo thường biết là bên Thủy quân lục chiến, là người qua đây HO. Rồi anh Thái Quá Tố với Thuần là chắc có lẽ biết nhau cũng khoảng 37-38 năm rồi. và anh cũng là một cựu chủ tịch của cộng đồng Dallas. Nhưng mà nhắc lại cái chuyện mà cái ngày, cái chuyện mà bắt đầu từ cái câu chuyện mà tại trường đại học Arlington là vào đầu tháng 4 của 2006, thì thời lúc đó đương kim là chủ tịch của cộng đồng Tarrant County là anh Nguyễn Xuân Hùng. Anh có gọi Thuần vào một cái buổi chiều tối. Anh ta là cũng là một người bạn cũng khá lâu, từ khoảng năm 1990 đã biết Thuần, cũng đã biết Nguyễn Xuân Hùng. Thì anh gọi mà anh Nguyễn Xuân Hùng mới gọi Thuần: Thuần ơi, Thuần có biết mà trong trường UCA ngày xưa Thuần học có treo cái lá cờ vàng, rồi nó ở đâu đó, rồi bây giờ nó bị hạ xuống, nó bị đem xuống rồi. Anh không có dùng cái từ hạ mà nó bị đem xuống rồi. Thuần nói sao kỳ vậy, cái lá cờ đó là treo lên từ năm 1988, và cái lá cờ đó là cái lá cờ của bản thân Thuần nữa, thì là một cái chuyện rất là lạ. Thì anh Nguyễn Xuân Hùng mới kể là có một nhóm du học sinh từ Việt Nam qua đây, rồi nói là cái lá cờ vàng này không phải là lá cờ của Việt Nam. Rồi từ đó rồi họ đem cái lá cờ của mình xuống. Thì thường còn nhớ nữa là cái thời đó là cái cô bé, cái cô Huỳnh Nhi là hội trưởng của hội sinh viên tại UT Arlington, có lên liên lạc anh Nguyễn Xuân Hùng để nhờ cộng đồng có thể giúp đi không. Thì anh Nguyễn Xuân Hùng đã gọi Thuận, thì Thuận hẹn anh Nguyễn Xuân Hùng ngày sau Thuận sẽ lên trường. Thì từ đó là cái câu chuyện nó bắt đầu đó. Dạ.
Vâng. Xin anh Nguyễn, cho Nguyễn Hoàng hỏi là cô Nhi, Huỳnh Nhi vừa lúc nãy anh vừa nói là cô hội trưởng hội sinh viên Việt Nam hay là hội trưởng hội sinh viên của UTA?
Hội trưởng của hội sinh viên Việt Nam tại trường UTA.
Vâng, dạ.
Chưa, còn cái cô mà du học sinh đó, cô đó có tên là Dung. Dạ, yeah, theo thường nhớ, yeah, nếu không lầm. Nhưng mà cô Dung, cô Nhi đó, Huỳnh Nhi là con của một người HO ở tại đây, và cô rất là hiền lành và dễ thương lắm. Thường còn nhớ cái câu đó.
Vâng, còn cô Dung kia là hội trưởng này, sinh viên toàn bộ của học sinh sinh viên UTA phải không thưa anh?
Thuần không nghĩ là lúc đó nó có hội trường, không có cái hội sinh viên của du học sinh.
Tất không cả... ý Nguyễn Hoàng nói là của sinh viên tất cả sinh viên
tại
UTA.
Là toàn trường đó, tức là làm giống như là không phải president của toàn
không
trường
phải, không phải. Câu nói chỉ là du học sinh.
Du học sinh.
Vâng. Và lúc nãy anh nói cái lá cờ treo đây là treo ở tại đại sảnh đường, tức là cái ho của UTA phải không anh?
Dạ không phải. Năm 1988 thì ở trong trường đại học UTA họ mới xây lên một cái building rất là mới và nó to lắm, là của bên engineer. Thì khi đó là họ để khánh thành và khai trương cái building đó chỉ dành cho engineer thôi. Thì họ quyết định là treo tất cả những cái lá cờ của mọi quốc gia. Nhưng mà họ liên lạc lúc cái thời điểm đó là cái hội sinh viên Việt Nam tại trường đại học UT Arlington có từ khoảng năm 1980 lần. Thì họ chỉ liên lạc về tất cả những cái hội sinh viên Việt Nam tại trường. Thì có rất là nhiều hội, thì hội nào có lá cờ nào đưa lá cờ cho họ để họ treo lên. Thì trong trọng có lá cờ vàng ba sọc đỏ của hội sinh viên Việt Nam tại UTA, và lúc đó Thuần là cũng ban chấp hành trong hội, và cái lá cờ đó là chính thân và bản thân của Thuần làm chủ cái lá cờ đó. Nó là một sự trùng hợp như vậy.
Vâng. Thì và trở lại cái thời điểm mà như anh nói là hồi đó là bắt đầu từ tháng 4 năm 2006, thì lúc đó thì Nguyên Hòa cũng có tham gia biểu tình thôi, chứ không có dính làm gì trực tiếp trong ban tổ chức, cũng như là mọi hoạt động như thương thuyết hay nói về đó là thì Nguyên Hoàng chỉ biết những cái chuyện này là nhờ đọc báo Việt ngữ địa phương của mình thôi. Yeah. Thì Nguyên Hoàng cũng nhớ lại để hỏi anh cho rõ thôi. Yeah. Là thứ nhất là Nguyên Hoàng nhớ là hồi đó báo có nói rằng là trước khi cái vụ này nó nổ bùng lên rất là lớn á, thì trước đó đó có một cái du học sinh, cái hình như là nam sinh viên thì phải, du học sinh ở Việt Nam qua đó thì ở trong ký túc xá của UTA. Và lúc đó là cũng dịp tháng đầu tháng tư đó, thì cái cậu du học sinh đó mới treo cái lá cờ đỏ sao vàng, hình như là cái cửa sổ cái phòng của cậu thì phải. Thì cũng có một học sinh sinh viên Việt Nam khác, nhưng mà sinh viên này là ở tại đây, thì nói với cái cậu đó là nên bỏ cái lá cờ đó đi, bởi vì cộng đồng Việt Nam ở đây rất là dị ứng với lá cờ đó. Thì cái cậu đó mới nói là đây là sự tự do, cậu ưa treo cờ gì thì treo. Thì sau đó thì cái cậu sinh viên Việt Nam mà sinh trưởng ở đây đó mới đến nói chuyện với ban quản lý của cái ký túc xá, nói rằng cái cậu kia là vi phạm về cái nội quy của ký túc xá là về an toàn, an ninh, đại khái như vậy. Cho nên ban quản lý cuối cùng ép nói cái cậu kia phải hạ cái lá cờ xuống. Thì cái sự việc khởi đầu là như vậy. Rồi sau đó mới đến cô Dung kia rồi mới bắt đầu tiếp nối theo. Nhưng mà Nguyên Hoàng muốn hỏi lại anh là cái sự việc đó có đúng hay không? Bởi vì cái chuyện này là Nguyên Hoàng đọc ở trên báo Việt ngữ tại vùng Dallas của chúng ta.
Đúng vậy, anh Nguyên Hoàng nói đó là đúng luôn, là có cái chuyện mà cái khu chung cư, mà cái khu apartment của gần bên trường đại học UT Arlington thì cách cái trung tâm của trường nó khoảng chừng 200-300 mét thôi, thì được nghe lại thôi chứ mình cũng không có chứng kiến. Thì là có một cái anh chàng đó, anh mới treo lên cái cửa kính, cửa sổ kính đó, mà anh treo lên để ra bên ngoài cho người ta dòm. Thì có một cái anh Việt Nam tại đây đã thấy như vậy và trình bày nó giống như là anh Nguyên Hoàng mới vừa nói. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn anh. Và Nguyên Hoàng cũng xin hỏi anh một cái chuyện khác nữa. Để Nguyên Hoàng hỏi chuyện này sau. Mong anh kể tiếp là sau khi mà tiếp theo là cái anh nghe tin ông Nguyễn Xuân Hùng gọi cho anh, thì kể từ đó thì anh làm những gì để mà hạ cái lá cờ đó.
Nhưng mà trước khi mà anh trả lời câu hỏi đó, cho nhà quy hỏi lại là cái năm 1988 á, mình treo cái cờ vàng ba sọc đỏ lên ngay cái chỗ department của engineer đó, thì tức là 2006 họ lấy xuống hả anh, rồi họ bỏ cái cờ máu lên hả hay sao vậy?
Đúng rồi. Okay. Nó ra có từ năm 1988.
Rồi tự nhiên là lý do tại sao họ lấy xuống, rồi ai họ cái người nào vận động lấy cái cờ đó xuống rồi lại thay đổi cái lá cờ vậy?
Dạ vâng, cái đó là mình mà ngồi mình hết cái câu chuyện này chưa nghĩ
chắc. Anh nói là tại vì không sao, nếu tuần này mình nói không hết, tuần sau mình nói tiếp.
Không sao, để đi theo thứ tự để trả lời câu hỏi của anh Nguyên Hoàng đi, rồi sẽ đi qua tới cái câu hỏi của Nha Trang, tại vì cho nó theo thứ tự. Thì lúc mà anh Nguyễn Xuân Hùng gọi thường đó là báo như vậy, thường mới nói cái chuyện này là, thì anh Nguyễn Xuân Hùng đó là chỉ có thuần mới biết được những cái cách giải quyết này như thế nào thôi. Nó được rồi, ngày mai Thuần sẽ đi xuống. Thì vào buổi chiều ngày hôm sau đó, khoảng chừng 6 giờ chiều cũng gần tối rồi, Thuần đi xuống đó thì thấy khoảng chừng mười mấy hai chục em ngồi ở trước thư viện, thì giống như là ngồi để sinh hoạt thôi. Lúc đó mình cũng chưa gọi là cái biểu tình gì cả, sinh hoạt và để nói về cái vấn đề mà cờ vàng đã mất rồi mà hiện bây giờ đang treo cờ đỏ. Thì thường mới đi qua bên Engineer Building, vì thường biết là cái vị trí của cờ vàng mà nó nằm ngay chỗ nào, trong có khoảng chừng một, thường nghĩ là khoảng 100 lá cờ ở trong cái Engineer Building, mà mình biết rõ cái lá cờ của mình nó nằm ở đâu, tại vì nó nằm cái hàng thứ ba từ cửa đi vào, thì mình thấy rõ ràng là cờ đỏ sao vàng. Thì khoảng chừng 7 giờ anh Nguyễn Xuân Hùng mới tới. Thì Nguyễn Xuân Hùng có giới thiệu cô Huỳnh Nhi với Thuần. Thì Thuần mới hỏi là các em bây giờ các em dự định muốn làm cái gì và chương trình như thế nào, và các em có ý kiến gì không, chương trình là có kế hoạch gì không. Thực ra thì các em là cũng không biết phải làm gì. Thì Thuần mới ngồi nói là bây giờ anh bên cộng đồng, anh Nguyễn Xuân Hùng và ban chấp hành của cộng đồng có thể ngồi lại chung với ban chấp hành của hội sinh viên Việt Nam tại UT Arlington để làm việc phối hợp để mà làm việc như thế nào. Thì hai bên mỗi đêm cái chiều cho đến từ 6-7 giờ cho đến 10 giờ, đôi khi có những bữa 11 giờ, gần như mỗi ngày là cộng đồng kéo ra để hỗ trợ các em, có những đem lên tới hàng trăm người để sinh hoạt. Thì lúc đó là Thuần cũng mỗi ngày cũng đi ra với các em. Thì theo Thuần nhớ lại là khoảng một tuần sau, cộng đồng của Tarrant County, hội sinh viên và một số hội đoàn của người Việt mình ở trong vùng nữa, hình như là có luôn cả cộng đồng Dallas, ngồi họp lại với ban giám đốc của trường UT Arlington nằm ở trên lầu 2 của cái University Center. Khoảng chừng người Việt của mình cái ngày hôm đó thường nghĩ khoảng chừng 20 đến 25 người. Thì hôm đó là hình như có cô Thu Nga nữa à. Và lúc đó thường nhớ có đông lắm, mà cũng có là chú Cao Chính Cương, là người nói là để cái trong cái ban mà bảo vệ quốc kỳ đó, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Thì rốt cuộc là họ không giải quyết được cho mình. Họ trình bày là ô, cái lá cờ đỏ là cái lá cờ của nước Việt Nam, và cái lá cờ đỏ là cái lá cờ đại diện cho chính thể Việt Nam, chính quyền Việt Nam. Vì vậy chúng tôi không thể nào thay đổi cái lá cờ vàng của quý vị lợi, mà cái lá cờ đỏ là cái lá cờ chính thức. Thì đó là cái câu chuyện kể ra. Thì hồi nãy Nhã Quyên có hỏi về cái vụ mà cái lá cờ đó nó đã đem xuống như vậy, nó mới trở thành là một cái chuyện lớn của thần. Từ 2088 cho đến 2006 họ đem xuống.
1988
cho đến 2006.
Yeah.
Dạ. Vâng, thì nó cũng coi như là khoảng chừng 18 năm.
Yeah.
Nhưng mà hội sinh viên của mình nó có từ khoảng năm 80 lần. Thì nó một cái vấn đề là rốt cuộc là các em ở sinh của hội sinh viên Việt Nam tại UTA cứ mỗi ngày ngồi ca hát kêu gọi, mình cũng không có biểu tình gì cả, mà cứ làm như vậy hàng ngày, mà nó kéo dài cho đến khoảng chừng 25 tây tháng 4 luôn.
Nhưng mà lý do tại sao, tức là nếu mà cái lá cờ đó, cờ vàng ba sọc đỏ nằm lâu nay, thì ai đã tự nhiên nói với trường là đổi cái lá cờ đó xuống để gây ra cái cuộc, đã có cái cuộc biểu tình vào năm 2006?
Okay, dạ. Okay. Hiểu ý cô Nhã Quyên rồi. Lúc đó là tất cả những cái lá cờ nó có nằm như vậy từ xưa tới giờ, tất cả những cái quốc gia khác nó không có bị trở ngại.
Dạ đúng rồi, đang yên, đang lành.
Đang yên, đang lành. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề là cái lá cờ đó nó đã nằm đó coi như 18 năm.
Dạ.
Thì theo được hiểu là có một cái cô đó, có thể là không có biết cái đúng tên đó không, cái cô đó tên là Dung. Thì cổ là một trong nhóm của du học sinh từ Việt Nam đi qua. Nhưng mà bạn trai của cái cô nàng đó là người Trung Đông, và cái anh chàng Trung Đông này là hội trưởng của cái hội nào đó của Trung Đông, có là Pakistan hay Ấn Độ, cái nào đó mình không biết. Thì cô ta mới nói với anh chàng này là cái lá cờ đó không phải là lá cờ của Việt Nam. Bây giờ bạn làm sao mà đưa cái lá cờ đỏ này lên ở trên mà là trường, nói rằng là bỏ cái lá cờ này lên, hạ cái lá cờ nó xuống. Đó là cái nguyên nhân tại sao. Thì trường cũng mập mờ, họ không có thông báo cho hội sinh viên Việt Nam mình tại trường đó, mà cứ khơi khơi đem cái lá cờ đỏ rồi treo lên, rồi đem lá cờ vàng mình xuống thôi. Đó là cái câu chuyện mà tại sao nguyên nhân như vậy.
À, cũng có Trung Đông trong này anh Nguyên Hoàng. Hình như vừa rồi cái vụ biểu tình là cũng một anh chàng Trung Đông hả, ở trường Columbia phải không?
Anh này là phe của bên Palestine của Hamas.
Yeah.
Thôi, mình cứ cho đây là cái sự tình cờ đi. Nhưng mà những cái cô Dung đó có thể là tình cờ, có thể là có sự sắp đặt, đó, phải không thưa anh?
Yeah,
mình
đúng
cũng
rồi.
Không có
mình
có cái bằng chứng.
Yeah, mình không
vâng. Nhưng mà tóm lại thì như anh nói đó, là cái nguyên do mà trường tự động hạ cái lá cờ của chúng ta xuống để đưa cái lá cờ đỏ lên đó là từ cái cô Dung này. Là cái đầu tiêu ra. Và Nguyên Hoàng cũng nhớ là hồi đó báo cũng có kể lại là trong cái đêm mà hội văn hóa quốc tế của trường tổ chức đó, thì cô Dung này cô không biết Chính vì lúc nãy Nguyên Hoàng có hỏi anh là có phải cô là chủ tịch hội sinh viên của UTA, toàn bộ sinh viên của toàn trường của UTA hay không. Nhưng mà cô là cái đêm mà trình diễn lễ hội văn hóa quốc tế đó, thì cô cho cái lá cờ đỏ lên sân khấu. Và lúc đó là phía dưới khán giả là sinh viên Việt Nam của chúng ta, cộng đồng của chúng ta ở đứng phía dưới thì lại đưa cờ vàng. Thì cái đó là hồi đó Nguyên Hoàng đọc báo thì nghe vậy, chứ Nguyên Hoàng không có dự cái đêm lễ hội quốc tế đó. Thì
không, cái đêm,
mà nhờ anh xác nhận lại chuyện đó.
Đúng rồi, cái đêm mà nó gọi là International Week, có là mỗi một năm như vậy, nó có một nguyên cả một tuần là tất cả những quốc gia sẽ đi trình diễn y phục của tất cả mọi của mỗi một cái nhóm của sinh viên đó, họ muốn làm cái gì họ làm. Thì cái đêm đó là cái đêm cuối cùng để mà đúc kết lại, để mà cho biết rằng ai được giải thưởng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Thì trong chổng là mình có quyền mình đem cờ của quốc gia. Thì bên cái nhóm đó mình không nhớ, không biết ai chính xác tên người nào, thật ra mình còn không biết mặt cái cô Dung đó, chỉ nghe nói thôi. Nhưng mà trong cái nhóm của du học sinh có khoảng chừng 5-6 người, và họ đem cờ đỏ lên. Nhưng cộng đồng người Việt mình và anh em sinh viên tại trường UTA á, cầm lúc đó nó có khoảng chừng 120 cái lá cờ vàng mình lật. Nên là nó lấn và nó nguyên một cái hội trường
cái lá cờ kia luôn.
Nhưng mà có điều là thường ở những trường đại học á, mà có một có hội sinh viên của người Việt Nam mình á, thì có những cái tổ chức là gọi là multicultural hay là như vậy đó thưa anh. Thì là giống như là cô Nhi là cổ là như anh nói là cổ là hội trưởng của hội sinh viên Việt Nam, tại sao không ra mà làm những cái chương trình đại diện, mà lại để làm sao để cho những người du học sinh này lọt vào và làm và cầm những cái lá cờ đỏ lên trên sân khấu vậy?
No, tại vì không phải là mình không làm được.
Nhưng không, mà tức là mình không biết hay như thế nào, lý do tại sao mà họ có cái cơ hội và họ đi lên đó, họ trình diễn và họ cầm được những cái lá cờ đỏ sao vàng.
Dạ, dạ, anh Nguyên Hoàng hồi nãy nói là cầm cái lá cờ đỏ lên thì không có đúng, họ chỉ cầm cái lá cờ đứng ở dưới thôi, chứ không phải đem lên. Nhưng mà cái đem lên là do cái của trường đại học, chứ không phải là của cái cô đó. Tại vì trường đại học đó đã quyết định là đưa cái lá cờ đó lên thì họ
không đem lên sân khấu á.
Cái sân khấu đó là tại khi giải thưởng á, là cái lá cờ đó là cái lá cờ của trường, chứ không phải là của mình, không phải là của hội của sinh viên đưa lên. Còn cái nhóm mà cầm cờ ở dưới là sinh viên, thì sinh viên của mình và cộng đồng của mình tới 120 lá cờ lận, thì họ chỉ có chừng 2-3 lá cờ thôi, chứ cái mấy em mà du học sinh không có đem cờ lên sân khấu, không có, cái đó là của trường.
Ồ, vâng, tức là cái hôm đó là cái đêm tổng kết trao giải cho ai, thì
đúng,
trường mới tự động đem cái lá cờ đỏ lên.
Đúng.
Còn phía dưới khán giả đó thì có nhóm của du học sinh, rồi có nhóm sinh viên của chúng ta ở đây.
Đúng.
Nhưng mà như anh trình bày đó, thì cái xe mà bên du học sinh chỉ lèo tèo 5-6 người thôi.
Đúng.
Cho nên có, nếu mỗi người cầm cái lá cờ thì cũng 5-6 cái.
Đúng.
Trong khi bên hội sinh viên của chúng ta thì có cả trăm người, thì thành ra cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó lấn át cái lá cờ đỏ sau vàng.
Đúng rồi.
Vâng.
Nhưng
rồi
mà,
sau đó,
nhưng
khi
mà
nó kể tiếp là sau cái đêm đó thì mình cái cuộc đấu tranh nó tiếp diễn như thế nào thưa anh?
Nhưng mà để nói luôn cái mà khi mà anh Nguyên Hoàng nói cái câu mình nó vui lắm, là khi mấy em á, là đứng ở trong góc mà mấy em du sinh á, là du học sinh mà cứ giơ lá cờ đỏ lên á, thì tự nhiên là mấy anh em mà đứng ở bên phía ngoài đó là giơ cờ vàng mà giơ cao hơn, mà để lắp luôn là nó che luôn cái dàn kia, nó cũng vui lắm. Nhưng mà mình cái ngồi thôi. Nhưng mà để khái là cái chuyện đó nó đi qua, nhưng nó không giải quyết được bất cứ một cái vấn đề gì. Thì lúc đó là Thuần mới lên nói chuyện với trường, nhưng trường nó vẫn từ chối. Cho đến Thuần kể cái tiếp cái chuyện này nữa, là tới ngày 27 tháng 4 của 2006, cái đó là ngày thứ năm, thì trước đó là Thuần đã gọi lên thành phố của Arlington, là CD của Arlington, là tôi xin muốn yêu cầu một buổi họp triệu tập, và tôi muốn có một cuộc xuống đường tuần hành. Tôi xin báo cho CD biết và tôi xin xuống để tôi làm cái application. Thì Thường gọi đó là ngày khoảng 25 là có thể là ngày thứ ba, thì ngài họ hẹn thần là họ triệu tập được buổi họp dùm cho thần là 1 giờ trưa, 1 giờ chiều đó của ngày 27 tháng 4 của 2006 lần vào ngày thứ năm. Thì thần đi xuống đó có 10 đưa họ đưa vào trong một cái buổi họp, chỉ có một mình là Việt Nam thôi, mà họ có 11 người ở trong đó, trong trọng là gồm có thị trưởng rồi nghị viên của thành phố. Lúc đó là có ông phó viện trưởng của trường đại học UT Arlington, không có ông viện trưởng mà có phó viện trưởng, và một cái cô của trường đại học UCA mà cổ giống như là cái liaison mà thuộc về cái ban ngoại giao của trường UTA. UCA chỉ có 2 người thôi. Rồi trong trọng có ông chief police cảnh sát của City Arlington, và tổng cộng là 11 người, có 2 người bên cảnh sát của thành phố Arlington thì mới vô trong cái buổi họp để mình trình bày. Thì đó là cái câu chuyện mà nó bắt đầu tại sao mà xảy ra cái chuyện 30 tháng 4 nè. Thì lúc đó là một mình thôi. Mục đích của thần là muốn họ treo cái lá cờ vàng mình lên lợi, rồi nó tính sao. Và nếu không được nữa là tại vì cái ngày Chủ nhật 30 tháng 4 2006 nó lọt vào ngày Chủ nhật. Nếu mà không giải quyết được cái ngày 27 đó thì thần sẽ báo tin và kêu gọi các em hãy xuống đường ngày Chủ nhật, tại vì nó đúng ngày 30 tháng 4 để mình marching thôi, có là đi từng hành thôi. Thì đó là cái nguyên nhân mà cái buổi họp đó. Thì ông thị trưởng của thành phố Arlington là nguyên cái nó ngồi, nói chung là họ ngồi ngay giữa, họ 5-6 người lận. Thì bên trái của họ là 2 người của trường đại học UT Arlington, và bên phải chỉ có một mình thần thôi. Và cảnh sát đó là ngồi đằng sau lưng của thị trưởng và nghị viên của thành phố Arlington. Thì để bắt đầu chương trình thì có một cái người đó giống như là thư ký của thành phố Arlington, họ cho biết nguyên nhân và lý do tại sao mình có cái buổi họp ở đây. Là vì ông Thuần Phan này là được biết là cựu sinh viên của trường đại học UT Arlington và yêu cầu có buổi họp này với thành phố và của trường đại học. Thì đó là nguyên nhân. Thì ông cái câu thư ký đó mới đưa lại cho ông, hình như là cái ông thị trưởng, thì thị trưởng mới nói là ông mới chào luôn cả hai bên trường và Thuần. Thì ông nói là để bắt đầu cái buổi họp này là anh Thuần cho biết ông Phan cho biết cái nguyên nhân lý do tại sao ông muốn triệu tập buổi họp này. Thì Thuần mới nêu rõ cái lý do thôi, mà cái lý do này nó đã xảy ra cả suốt 3 tuần nay rồi, tại trong trường hàng đêm và các em hay tụ họp lại và để kêu gọi để giải quyết cái vấn cờ vàng và cờ đỏ. Mà trước đó là cả khoảng chừng 1 tuần và cộng đồng và hội sinh viên đã ngồi lại với trường đại học, mà trường đại học không giải quyết được, nên chúng tôi là yêu cầu thành phố Arlington giải quyết giùm cho chúng tôi. Thì bên thành phố Arlington mới hỏi lại bên trường bên kia, thì bên trường UCA thì họ trình bày là đúng cái chuyện là nó như vậy, nhưng mà ông còn dở cái điện thoại vô rất là vui, ông nói là cái cờ đỏ này mới lá cờ Việt Nam chứ cờ vàng kia không phải lá cờ Việt Nam. Thì ông thị trưởng mới quay qua hỏi thần là thần có biết là lá cờ đỏ là lá cờ của chính quyền Việt Nam và đại diện cho người Việt Nam hay không. Thần nói biết rõ, rất rõ. Thì nói là vậy thì bây giờ anh là phản đối cái điều gì. Thần nói bây giờ không, tôi không có phủ nhận đó là cái lá cờ đó là lá cờ của Việt Nam, nhưng mà tôi chỉ đang nói là cái lá cờ vàng 3 sọc đỏ của chúng tôi đã nằm ở trong khuôn viên trường đại học UTA đã 18 năm rồi. Nó không những như thế mà nó là lá cờ của cá nhân tôi nữa, lá cờ của hội sinh viên, mà lá cờ của cá nhân tôi. Nhưng mà tại sao 18 năm qua không có gì trở ngại mà cái chuyện mà cái lá cờ đỏ là lá cờ đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chúng tôi là những người tị nạn Cộng sản Việt Nam, mà 95-98% học sinh, sinh viên ở tại trường đại học này là những người tị nạn Cộng sản, thì cái lá cờ vàng nó đại diện cho chúng tôi. chứ đâu phải là cái lá cờ đỏ để đại diện cho nước, đại diện cho sinh viên. Các ông phải nhớ là lúc mà năm 1988 các ông nói là lá cờ đại diện cho hội sinh viên, các ông không có nói là cái lá cờ đại diện cho quốc gia. Thì mình bẻ cái lý luận đó thì ông thị trưởng mới quay qua, thì cái ông viện trưởng, ông phó viện trưởng, ông nói là cái thời đó ông không có ở đó nên tôi không biết. Thì đại khái thì rằng ông thị trưởng với không có một người nghị viên của thành phố nói bây giờ để giải quyết cái vấn đề này thì ý kiến của ông Phan là ông muốn cái gì. Nói đơn giản lắm, bây giờ ông treo cái lá cờ vàng tôi lại cái vị trí đó, rồi nếu mà ông không chấp nhận ông có thể treo một cái lá cờ đỏ đó. Tôi đâu có phản đối cái vấn đề mà treo cờ đỏ đâu, nhưng mà cái lá cờ vàng nó đại diện cho anh em của chúng tôi, những người sinh viên ở đây mà là tị nạn cộng sản, nó đã có suốt ở đây cả mấy chục năm rồi. Thì ông trả lá cờ đó lại, rồi nếu mà ông không thích, ông cấm tôi không được treo lá cờ đó, ông để chúng tôi xếp lá cờ lại, các ông không được đem cái lá cờ tôi xuống. Thì ông thị trưởng dòm ra ông phó viện trưởng, hỏi ông phó viện trưởng, thì ông phó viện trưởng mới hỏi cái cô mà bên ban ngoại giao, cái liaison của trường á, cô đó mới nói một câu là rất là thất cười, đã vứt cái lá cờ vàng đi rồi, dục thùng rác rồi, à nó mới trở thành lấn cấn. Chứ nếu mà họ còn nữa là nghĩ chắc không có gì. Thì khi mà cô đó nói là cổ là những người mà đã đem xuống đã dục vào thùng rác và vứt đi rồi, lúc đó là mượn cái lý do đó mà Thuần mới làm tới luôn. Thuần nói đó là một cái điều sai trái. Bây giờ tôi hỏi tất cả các ông đang mặc uniform mà của bên cảnh sát ở đây, các ông có biết các ông đang phục vụ dưới cái lá cờ nào của quốc gia không? Mà bất cứ một người khác đem dục, đang treo cái lá cờ đó, mà lá cờ đó treo dục cho thùng rác, luôn cả thị trưởng và tất cả những người nghị viên ở đây là City Council ở đó đó, các ông có đồng ý và chấp nhận cái điều đó mà cho phép một cái đại học có thể làm được cái điều này không? Tôi không thể chấp nhận được. Thì bắt đầu Thần mới cương lên, là mấy người bên thành phố cũng đồng ý luôn. Ủa tại sao mà không đem cái lá cờ để trả lợi cho ban chấp hành của hội sinh viên mà đi dục thùng rác? Đó mới là cái chuyện lớn. Thì Thần làm luôn. Thì Thần mới nói là bây giờ một là ông không còn lá cờ tôi thì ông dẹp cái lá cờ đỏ xuống luôn, còn không thôi là cái này là lớn chuyện. Thì họ quyết định như vậy. Thần ra ngoài đó thì Thần mới nói là nếu vậy tôi xin giấy phép để chúng tôi có một cuộc tuần hành, có là marching vào chủ nhật tới này là ngày 30 tháng 4 của 2006. Thì thành phố Anh Tinh thì họ chỉ nói là thì như vậy thôi, chứ bây giờ họ không giải quyết được bên kia dục cái lá cờ mình rồi. Thì tới lúc đó thì nó cũng có một cái vui nữa là ông một nghị viên của thành phố Arlington mới hỏi là ồ lúc mà marching đó là các bạn đi marching ở đâu, mà nói là ồ bắt marching trong ở ngay cái trường con đường Cooper của cái con đường thành phố Arlington, ngay cái trường đại học Arlington luôn. Thì ông ta mới hỏi là vậy tập hợp ở đâu, mà nói là tập hợp trong parking lot của trường UTA. Thì cái ông phó viện trưởng mới vui là ông nói là chúng tôi ông không đồng ý các anh tập hợp ở bãi đậu xe của trường, nếu mà anh muốn đó anh phải vào trong trường xin giấy phép để tập hợp. Thì lúc đó Thần mới nói với ông mấy ông cảnh sát, và có hai người cảnh sát, Thần mới hỏi là xin hỏi hai ông cảnh sát cho tôi biết là chúng tôi là cựu sinh viên, chúng tôi muốn tập hợp ở ngay cái bãi đậu xe, có cần phải xin phép hay không? Hai ông cảnh sát nói là không, không cần phải xin phép, giấy phép gì cả. Thì mới nói là ô chúng tôi là cựu sinh viên, chúng tôi là bây giờ kéo tới ở ngoài cái bãi đậu xe ngay cái ngày mà không phải là trường ngày đi học, ngày cuối tuần mà, thì chúng tôi có thể tập hợp vài chục người, có cần đâu cần giấy phép. Nói đúng rồi. Và CD của Arlington nói đúng, cái đó hoàn toàn không cần giấy phép. Thì bên trường UTA đó, họ họ không làm gì được, họ không cấm mình được. Nên họ nói là bạn có loa và âm thanh gì không? Mình nó có. Tại vì chúng tôi có thể là ngồi vài trăm người, vài ngàn người luôn thì không có loa làm sao nói được. Thì ông nói là nếu vậy thì không cho phép nó. Mình mới hỏi là bên CD là cái đó có được phép hay không? CD nó cũng được luôn, nhưng mà không được quay cái loa về hướng nhà ở, quay vào trường học được, tại vì đó là ngày cuối tuần. Thì thường đi ra làm cái giấy phép thôi. Cái giấy phép để mà mình xin phép, mình là cựu sinh viên và mình ký giấy và chịu trách nhiệm. Và lúc đó là bên CD Arlington nói là bây giờ mình marching xuống, đi con đường nào thì thường thuộc lòng tất cả những con đường đó, thường mới vẽ trên cái bản đồ là đi con đường nào. Thì họ nói là phải đi trên sidewalk. Mình nói đúng rồi, đi trên sidewalk. Thì nó cũng có một cái vui nữa là hai người, ông phó viện trưởng lúc đó đi ra rồi, ông phó viện trưởng nói gì với ông cảnh sát đó. Thì ông cảnh sát đó chạy lại mới nói là kêu thần phải trả tiền cho cảnh sát. Là tại vì ngày đó là ngày chủ nhật mà hình như ông nói là một giờ là 20 đồng để thuê cảnh sát bảo vệ sự an toàn cho mình. Thường mới quay qua mà nói ủa sao đâu có luật đó anh, có là chúng tôi là những người dân ở đây, chúng tôi chỉ muốn dọc lên tiếng nói của mình thôi, mà chúng tôi là cựu sinh viên thì chúng tôi có quyền nói lên những cái gì mà chúng tôi bị mất mát. Các ông đã lấy lá cờ của tôi dục thùng rác thì chúng tôi tại sao phải cần mướn cảnh sát? Họ bên cảnh sát nói là vì đây là ban tổ chức của mình, tổ chức làm thì mình phải chịu trách nhiệm cảnh sát. Thần lúc đó thần nói là tôi không phải là ban tổ chức, mà tôi không phải là người tổ chức đó, tôi chỉ là người kêu gọi cá nhân tôi gọi, ai tới thì tới, không tới thì thôi. Thì lúc đó là cảnh sát mới hỏi là theo bạn nghĩ thì khoảng bao nhiêu người tới? Nó khoảng 5,000 người. Mà thật lúc đó là thật ra không biết tại sao mình nói là khoảng 5,000 người. Thì anh cái ông mà phó viện trưởng của trường nói, ông mới cười, ông nói không biết có được 300 người ra không mà 5,000 người. Thì ông cảnh sát nói là thôi được rồi, có là mình không phải trả tiền cảnh sát. Nhưng ông còn thòng thêm một câu, nếu mà có ban tổ chức thì ban tổ chức phải chịu trách nhiệm về tiền thuê cảnh sát trong ngày đó. Đó thì cái giấy tờ đó xong thì đó là cái nguyên nhân như vậy đó anh Nguyên Hoàng.
Nhưng mà anh cái ngày anh đi ra gặp tới 11 người đó đó. Yeah. Là ngày 27 tháng 4.
Đúng rồi.
Phải không?
Yeah.
Mà cái ngày xuống đường biểu tình khoảng 2 tiếng đồng hồ ngoài trời nắng như vậy đó. Yeah. Là cách có 3 ngày à.
Đúng rồi.
Thì lúc đó anh đã lên kế hoạch hay là anh đã kêu gọi biểu tình chưa? Tại vì lúc đó có nhiều người ở tiểu bang khác bay về nữa.
Đúng rồi.
Thì chỉ trong 3 ngày làm sao làm kịp? Hay là đã làm trước rồi, anh đã biết trước rồi, anh đã kêu gọi trước rồi, trước khi mà anh đi ra anh gặp những người này?
Cái câu hỏi Nhã Quyên hỏi đó là gần như ai cũng thắc mắc cái câu hỏi đó hết. Ai cũng hỏi như vậy thì nó rất là lạ lắm. Nó có như nó giống có một cái quyền bí gì đó. Mà chỉ trong vòng, nói mà đúng luôn á là nó không tới 3 ngày luôn. Thì chiều lúc mà về, thường lúc đó là đang ở Richardson. Khi buổi họp đi xong, làm cái application đồ đơn xong thì số điện thoại của mình ở trong chổng, lúc mình có cell phone, mình điền trong chổng bằng lái, mình đưa cho họ copy hết. Mình là cái người duy nhất để chịu trách nhiệm tất cả những cái này. Đó là lý do tại sao mà đài số 4, số 5, số 8, số 11 liên lạc về thường liên tục mãi để hỏi về cái này. Tại vì trong cái đơn thường để là 5,000 người luôn mà, là biểu tình. Thì lúc mà về tới nhà là 5 giờ chiều. Lúc đó là thường mới ăn tối xong. Người đầu tiên mà thường bóc điện thoại gọi thường còn nhớ là chú Phạm Văn Tiền. Mới hỏi là chú Tiền, bữa nay chú có lên trên đài hay không? Và nếu có là mấy giờ chú dành cái chương trình tối nay cho con nói chuyện trên đài được không? Chú nói được. Chú nói hình như là 7 giờ tối hình như vậy. Không nhớ chính xác lắm. Nhưng mà nguyên cái chương trình đó sẽ dành cho thần hết. Mà nói về chuyện gì vậy? Thần nói là về cái chuyện của UTA. Thì chú nói là dưới Tây thì sao? Nó bây giờ thôi con bận lắm, phải còn nhiều thứ lắm, bây giờ hẹn lên đó mình sẽ nói live lên đó. Thì đúng 7 giờ chiều chú gọi, sau khi nói chuyện với chú Phạm Văn Tiền có gọi qua chú Thái Hoa Lộc thì cũng trình bày trong cái tối năm đó. Và tại vì trước đó là Thuận cũng làm bên truyền thông rất nhiều và sinh hoạt ở trong cộng đồng Dallas từ năm 1985, nên cũng quen biết bên truyền thông rất là nhiều. Thuận mới gọi cho anh Trần Lộc. Trần Lộc đó là cái thời đó là cái tờ Việt Nam Weekly News.
Vâng.
Trần Lộc, rồi Mai Văn Đức là tờ báo Bút Việt. Thì sáng thứ sáu là tất cả mọi tờ báo đều có mặt hết, thì nó nằm ở trang đầu tiên hết, kêu gọi đi biểu tình đó. Nó là cái chuyện đó là tại sao mà ảnh hưởng. Và cái chuyện nữa là trong cái buổi chiều đó là gọi cho chú Trương Sĩ Lương của tờ báo Thế Giới Mới, thì được biết là ngày thứ bảy là còn cách đó 2 ngày, đó là phong trào Hưng Ca và phối hợp với cộng đồng Dallas Forward có một cái ngày quốc hận tại trước cái trụ sở của Hiệp Thái. Thì sẵn đó là nhờ chú để thông báo cho cái chuyện mà biểu tình ngày Chủ Nhật. Và có nói với chú là Trương Sĩ Lương là nhờ chú hỏi giùm tất cả anh chị em bên phong trào Hưng Ca tham gia luôn ngày 30 tháng 4 ở tại Arlington được không. Chú còn nhớ là chú có nói là để hỏi lại xem, tại vì sáng Chủ Nhật là có tới khoảng chừng 5-6 người sẽ đi về. Nhưng rốt cuộc là tất cả những người mà chú Trương Sĩ Lương nói là 5-6 người phải đi về đó, rốt cuộc họ đã bỏ vé hết, họ dời lại cái ngày đi về hết, và họ đã tham gia ngày 30 tháng 4 ở tại Arlington của mình. Đó là cái chuyện đó tại sao
mà là tức là họ đã bay qua đây để cho chuẩn bị cho ngày 30 tháng 4 cho những việc khác, nhưng mà sẵn cái vụ này cho nên là những người đó. Nhưng mà chắc là bữa đó anh có thần linh mách bảo bỏ 5.000 xuống đi con, khoảng cái số người đó. Dạ, mà cái vụ ở Trần Trường là tới hình như 40.000 người ở đây rồi. Là cũng là một trong những cái 5.000 người cái thời điểm đó mà trong vòng vài ngày là rất là nhiều. Em nghĩ nếu mà thời gian mà chắc nhiều hơn, còn có anh có nghĩ là đông người hơn đến biểu tình trong cái việc này không?
Thôi nghĩ là đông người hơn đó là tại vì cái lúc đầu đó là họ không có block cái những cái con đường họ cho xe đi vào, là từ thường có mặt ở ngoài đó từ 7:30 sáng rồi, thì lúc mà tới 10:30 là nó đã chiếm lên con số khoảng hơn 1.000 người rồi, họ mới block đường lại. Thì có những người đi bọc những cái con đường khác đi vô, và có một số người đã cho biết là không đi vào được và họ đã đi về. Đại khái là theo thường biết như vậy.
Vâng, cái này thì không phải là Nguyên Hoàng mình xem gì anh Thuần, nhưng mà nói ra để mình rút kinh nghiệm trong cái chuyện đấu tranh. Tức là cái buổi họp mà anh với thành phố, với cảnh sát, với mấy ông đó, đúng ra nếu mà mình chuẩn bị tốt có luật sư tới nói thì nó ngon hơn. Nhưng mà không ngờ trời sinh anh Thuần lại là có cái tài anh nói không thua gì luật sư. Phải nói Nguyên Hoàng rất là nể cách lý luận của anh. Nguyên Hoàng nói như anh Nguyên Hoàng nói là để mình rút kinh nghiệm. Tức là phía bên kia, bên trường nó đưa ra cái lý lẽ là lá cờ đỏ là đại diện cho quốc gia Việt Nam. Nhưng mà anh giống như mình đấu võ đó, bên kia sổ tung cước thì mình hóa giải bằng cái đòn. Tức là anh nói là cái chuyện này không phải là về luật pháp đại diện gì các quốc gia, mà là lá cờ đại diện cho hội sinh viên Việt Nam của cộng đồng Việt Nam tại UTA, chứ không có liên quan đến cái chuyện kia. Cho nên cái cách anh nói như vậy làm cho bên kia nó cứng họng phải không anh?
Dạ, thường nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra là từ lúc mà 1988 là thường là phó hội trưởng của hội sinh viên Việt Nam tại đó, và khi họ gửi cái tờ in đó, nó giống như là một cái tờ notice và nó thông báo cho mình đó, họ có nói là bạn đưa cái lá cờ đại diện cái hội của bạn, họ đâu có để lá cờ quốc gia đâu.
Vâng, thì đó, nhưng mà cái chính là nếu gặp cái người khác mà không có tài đối đáp á, thì khi mà phía bên kia họ đưa ra cái lý lẽ là lá cờ đỏ bây giờ là chính thức là Liên Hợp Quốc công nhận đại diện cho quốc gia đại khái như vậy, thì nếu mà mình không lâm trí đó thì không thể nào mà nghĩ đến cái lý lẽ của anh đưa ra là cái chuyện này là lá cờ đại diện cho hội sinh viên. Đó, thì Nguyên Hoàng nói như vậy để chúng ta có kinh nghiệm khi mà đối đáp. Vì trong tương lai thế nào cũng bên phía Việt Cộng, cũng như là nhiều khi trường đại học cũng to rồi với Việt Cộng, cũng xài cái lý lẽ đó. Lý do Nguyên Hoàng nói là bởi vì trước đó là tại trường Rít Linh, tức là khi đó khoảng năm 96, tức là vừa Mỹ và Việt Cộng mới ban giao là năm 95 thì phải, thì tại trường đại học Rít Linh College, trong thư viện của trường cũng treo cái lá cờ đỏ sao vàng lên. Thì Nguyên Hoàng hỏi đích thân cái ông quản thủ thư viện tại sao lại đưa cái lá cờ đó lên treo. Thì ông nói cũng y chang cái giọng điệu của ông phó viện trưởng, là bây giờ là hai nước đã ban giao chính thức, thì lá cờ đỏ là lá cờ đại diện chính thức của chính phủ Việt Nam bên đó là khá, cho nên tức là y chang nói một y như một tuồng, không sai một chữ nào hết. Cho nên từ đó chúng ta mới để mà rút kinh nghiệm là sau này mà có đấu tranh đó, thì chúng ta cố hóa giải cái giọng điệu của người ta nói theo kiểu đó.
Đúng rồi, thân đồng ý với anh Nguyên Hoàng.
Mà anh là cựu sinh viên á, anh biểu tình lúc đó anh ra anh đứng nói chuyện, anh có sợ ông Michael Moore là phó viện trưởng lão? Nếu mà mình không, anh là cựu sinh viên ra trường rồi, chứ không. Nếu như còn là sinh viên có bao giờ mình sợ bị đầy không anh? Đi học nhiều khi mình thấy trường như vậy bị đầy ở đây không?
Nhã Quyên nói như vậy thì anh phải nói nữa là lúc năm 1990, khi mà trại tị nạn ở Đông Nam Á của những người Việt vượt biển đi tìm tự do đó đã đóng lại và đã cưỡng bách trở về Việt Nam, thì anh là cái người đứng lên đầu tiên, cũng giống y chang như cái chuyện này đó. Tại sao Mạnh Thần rành đường mà cái tuyến đường mà đi tuần hành là vì năm 1990 đã có một lần rồi, và anh em sinh viên là biểu tình 7 ngày 7 đêm luôn. Rồi sau đó là
năm 90 á.
Năm 90 đó.
Tại Arlington luôn.
Tại cũng ngay trường UTA đó luôn.
Về sự việc gì?
Là đấu tranh cho thuyền nhân bị cưỡng bách hồi hương kêu gọi đó. Thì sau đó là các anh là cuối năm đó là các anh là 10 tổng cộng là mười mấy tiểu bang kéo về ngay trước tòa Bạch Ốc và trong Quốc hội. Của anh còn nhớ là ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng Giêng của năm 1991 là các anh nằm ở trên tòa Bạch Ốc và Quốc hội để đấu tranh cho thuyền nhân bị cưỡng bách hồi hương. Thì những cái đợt mà cưỡng bách hồi hương về rồi sau này qua với cái diện rô đó, đó là chương trình của khởi xướng từ anh em cũng là UTA luôn đó. À, cái đó là nói chuyện nó kéo dài rồi, nó cũng lâu rồi. Dạ.
Rất tiếc là thì giờ hình như cũng đã hết rồi thì phải. Không biết là anh có cơ hội trở lại chương trình để tiếp nói tiếp chuyện này cho lần sau không thưa anh?
Bây giờ chương trình trở lại không, nếu mà còn nữa thì trở lại cũng được, nhưng mà nếu để mà cho để đi hiểu về cái vấn đề và phương pháp làm sao để mình ngăn ngừa những cái sự việc này có thể xảy ra, và những cái phương pháp nào, những cái cách thức làm sao để mình tránh những cái trường hợp này không có ra, thì thường sẽ góp ý luôn, nhưng mà nếu mà hết giờ thì phải chịu thôi. Nhưng mà
dạ, tại vì sau cái này mình có một cái chương trình khác, dạ cũng có một khách mời, cho nên có lẽ là mình sẽ còn nhiều cái, Nhã Quyên nghĩ rất còn nhiều cái để mình có thể.
Nhưng mà tại vì nãy giờ vẫn chưa nói hết vào cái ngày đó, cái ngày đặc biệt của ngày 30 tháng 4 đó, nó mình, còn chi tiết dài lắm.
Dạ
dài
mình
lắm.
Có thể làm. Dạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình này với những thêm những cái chi tiết vào lần sau. Cảm ơn anh Phan Ngọc Thuần rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh.
Dạ vâng, cảm ơn Nhã Quyên và anh Nguyên Hoàng, và thường cũng cảm ơn quý khán giả của Dallas Forward đã lắng nghe.
Dạ, xin kính chào.